Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Tư ngày 23 tháng 5 năm 2018 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức đáng chú ý bao gồm:
cuộc họp thượng đỉnh Trump-Kim nhiều trông đợi có thể sẽ không diễn ra; Tổng thống Trump yêu cầu Trung Quốc tăng cường an ninh biên giới với Bắc Triều Tiên; Mỹ đánh thuế nặng thép Trung Quốc tuồn qua Việt Nam; luật sư nói ông Trần Huỳnh Duy Thức có thể được đặc xá theo luật mới.
Cùng với các tin tức thời sự đáng chú ý khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Tổng thống Donald Trump nói hội nghị thượng đỉnh với lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un dự kiến tổ chức ở Singapore có thể không diễn ra vào ngày 12 tháng 6 và ngày giờ cuộc họp lịch sử có thể bị hoãn lại. Tổng thống Donald Trump hôm 22 tháng 5 gặp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại Tòa Bạch Ốc để tham khảo ý kiến giữa lúc đang có nhiều nghi vấn về khả năng diễn ra một hội nghị thượng đỉnh thành công giữa Mỹ và Bắc Hàn. Bắc Hàn rút ra khỏi cuộc hòa đàm với Hàn Quốc đã được ấn định vào tuần trước để phản đối các cuộc diễn tập quân sự chung giữa các lực lượng Mỹ và Hàn Quốc đã được lên kế hoạch từ lâu. Triều Tiên còn đe dọa sẽ hủy cuộc gặp lịch sử với ông Trump và đổ lỗi cho các đòi hỏi của Mỹ, đòi phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Sau khi ông Kim đưa ra lời đe dọa này, Tổng thống Trump và các quan chức khác trong Nhà Trắng đã lên tiếng phủ nhận cái gọi là mô hình Libya cho tiến trình giải trừ vũ khí, một mực đòi Bắc Hàn phải từ bỏ các vũ khí hạt nhân của họ để được hưởng nhiều ưu đãi. Theo các quan chức trong và ngoài nước Mỹ, ông Trump đã đặt câu hỏi với các phụ tá của mình và một số nhà lãnh đạo nước ngoài. Ông hỏi rằng có nên tiếp tục với kế hoạch tới Singapore để gặp ông Kim hay không? Phó Tổng thống Mike Pence nói trên kênh truyền hình Fox News vào tối ngày 21 tháng 5 rằng không có nghi ngờ gì là Tổng thống Trump có thể bỏ ngang cuộc hội đàm với Bắc Hàn nếu như nó không dẫn đến giải pháp phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Ông Pence còn nói Bình Nhưỡng không nên mưu tìm những sự nhượng bộ của phía Mỹ trong khi ông không có ý định giữ lời hứa của mình. Phó Tổng thống Pence tuyên bố chính quyền của Tổng thống Trump sẽ không để mình bị lừa như những chính phủ Mỹ tiền nhiệm. Ông Pence nói trong quá khứ các vị Tổng thống của Mỹ đã nhượng bộ nhà nước Triều Tiên để đổi lấy những lời hứa của nước này sẽ chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân. Nhưng cuối cùng chỉ để chứng kiến Bắc Hàn bội ước và rũ bỏ những lời cam kết đó. Ông Pence nói sẽ là một sai lầm lớn nếu ông Kim Jong-un nghĩ ông có thể qua mặt Tổng thống Donald Trump. Một số quan chức ở Washington không muốn tiết lộ danh tính, quy lỗi cho các quan chức Hàn Quốc lúc đầu đã quá hăng hái cổ vũ cho cuộc gặp thượng đỉnh và thuyết phục Tổng thống Trump rằng lãnh thổ Bắc Hàn đã sẵn sàng phi hạt nhân hóa. Một số người bên ngoài chính phủ cũng có nhận định tương tự. Theo một số nhà phân tích, như Tara Oh của Viện Nghiên cứu Triều Tiên Mỹ, ông Moon bây giờ tỏ ra nóng lòng muốn thuyết phục ông Trump tiếp tục với cuộc gặp thượng đỉnh và muốn Tổng thống Mỹ giảm nhẹ các biện pháp chế tài để các dự án chung giữa Hàn Quốc và Bắc Hàn có thể được xúc tiến. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 21 tháng 5 hối thúc Trung Quốc duy trì an ninh ở biên giới với Bắc Hàn, đồng thời gây sức ép với Bắc Kinh trước cuộc gặp mặt được mong đợi giữa ông với lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un, dự kiến nhằm thảo luận tiến trình phi hạt nhân hóa. Hãng tin Reuters dẫn trang Twitter của Tổng thống Trump viết, Trung Quốc phải tiếp tục mạnh mẽ siết chặt an ninh ở biên giới với Bắc Hàn cho tới khi đạt được một thỏa thuận. Gần đây, tình hình biên giới đã trở nên lỏng lẻo hơn và số người tràn qua biên giới đã gia tăng. Tôi muốn điều này xảy ra và muốn Bắc Hàn trở nên rất thành công, nhưng chỉ sau khi đã ký hiệp định. Ông Trump không đề cập chi tiết về tầm quan trọng của vấn đề biên giới Trung Hàn trong bất kỳ thỏa thuận nào đạt được về vấn đề phi hạt nhân hóa. Ông Trump từng nói cuộc gặp với ông Kim sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 6 tại Singapore, nhưng hôm 22 tháng 5 lại cho biết thượng đỉnh có thể bị trì hoãn. Trung Quốc là bạn hàng quan trọng nhất của Triều Tiên. Từ trước tới giờ, Bắc Kinh vẫn khẳng định họ đã thi hành đầy đủ các biện pháp chế tài mà Liên Hợp Quốc áp đặt với Bắc Hàn. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng tuyên bố Trung Quốc luôn thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ quốc tế. Nhưng ông Lục Khảng nói thêm rằng vì là nước láng giềng thân thiện của nhau, hai nước vẫn có những quan hệ thương mại bình thường. Reuters dẫn lời ông Lục Khảng nói với các nhà báo rằng hoàn toàn không có một sự mâu thuẫn nào giữa hai điều này. Tuần trước, Bắc Hàn dọa sẽ hủy bỏ cuộc gặp thượng đỉnh với ông Trump nếu Washington tiếp tục gây sức ép buộc Bắc Hàn phi hạt nhân hóa một cách đơn phương. Đáp lại, ông Trump nói, theo chỗ ông biết thì cuộc gặp thượng đỉnh vẫn được xúc tiến theo như kế hoạch. Nhưng ông Trump tìm cách xoa dịu căng thẳng bằng cách khẳng định lãnh thổ Bắc Hàn sẽ được bảo vệ trong bất kỳ thỏa thuận nào đạt được. Tuần trước, ông Trump nói với các nhà báo tại Nhà Trắng rằng ông Kim có thể đã bị Trung Quốc ảnh hưởng sau khi đến thăm nước này hai lần hồi gần đây.
Mỹ củng cố hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo ở Đông Á. USS Milius, một trong các chiến hạm được trang bị tên lửa hiện đại nhất của Mỹ, cập cảng ở Nhật Bản hôm 22 tháng 5 để củng cố tuyến phòng thủ trước khả năng xảy ra các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Bắc Hàn hay của bất kỳ nước nào ở Đông Á. Tàu khu trục được triển khai tới căn cứ hải quân Yokosuka. 3 tuần trước cuộc họp thượng đỉnh chưa có tiền lệ giữa lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump ở Singapore, theo Reuters. Hãng tin này dẫn lời lực lượng hải quân Mỹ nói trong một tuyên bố rằng Milius sẽ hỗ trợ an ninh và ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương bằng cách tăng cường khả năng phòng thủ trước tên lửa đạn đạo. Tàu chiến này được chào đón ở Yokosuka, nơi đặt trụ sở của hạm đội 7 của Mỹ, trong bối cảnh các diễn biến mới đây đã đẩy cuộc gặp giữa nguyên thủ Hoa Kỳ và Bắc Hàn vào tình thế không chắc chắn. Bắc Hàn tuyên bố sẽ cân nhắc lại cuộc gặp thượng đỉnh sau khi hủy cuộc thương thảo với Seoul để phản đối cuộc tập trận trên không giữa Mỹ và Hàn Quốc. Bình Nhưỡng cũng tuyên bố sẽ rút lui nếu Washington nhất quyết yêu cầu Bắc Hàn đơn phương từ bỏ kho vũ khí hạt nhân mà nước này nói là cần thiết để tự vệ trước sự xâm lược của Mỹ. Việc triển khai Milius tới Nhật Bản bị trì hoãn gần một năm để tàu chiến này được nâng cấp hệ thống phòng không Aegis, giúp nó có thể phát hiện và ngăn chặn tên lửa. Theo Reuters, Milius là một phần của hạm đội tàu khu trục của Hải quân Mỹ, đóng vai trò là tuyến phòng thủ đầu tiên của Hoa Kỳ trước bất kỳ các cuộc tấn công sử dụng tên lửa đạn đạo nào của Bắc Hàn.
Một phần ba lưu lượng giao thông hàng hải toàn cầu, ước tính khoảng 5.000 tỷ đô la thương mại hàng năm, nơi có trữ lượng cá dồi dào và thủy lộ giúp vận chuyển 80% lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc. Biển Đông đầy tranh chấp đã trở thành một trong những tuyến đường biển quan trọng chiến lược nhất của thế kỷ 21. Để giúp khán thính giả của đài VOA cập nhật tin tức về các diễn tiến phức tạp nhanh chóng trong khu vực, đài VOA đã lập một trang web tương tác dễ sử dụng, nêu rõ tuyên bố chủ quyền của các nước, những vùng đặc quyền kinh tế, đồng thời cung cấp cái nhìn tổng quát và đầy đủ về các thiết đặt quân sự, cơ sở hạ tầng dân sự và thời biểu các sự kiện định hình thực trạng hiện nay. Muốn cập nhật tin tức Biển Đông hàng ngày, xin mời truy cập trang web voatiengviet.com/biendong.
Mỹ đánh thuế nặng thép Trung Quốc tuồn qua Việt Nam. Hoa Kỳ hôm 21 tháng 5 nâng mức đánh thuế vào thép từ Việt Nam mà Washington nói là xuất xứ từ Trung Quốc. Thông báo trên được đưa ra không lâu sau khi Mỹ và Bắc Kinh tuyên bố ngưng chiến tranh thương mại, xuất phát từ việc hai nước đe dọa đánh thuế nhiều mặt hàng của nhau. Theo hãng tin AP, quyết định này cũng cho thấy căng thẳng vẫn còn trong quan hệ thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Hãng Reuters dẫn thông báo từ Bộ Thương mại Mỹ đưa tin rằng hải quan nước này sẽ thu thuế chống bán phá giá gần 200% và thuế chống trợ cấp gần 260% đối với thép cuộn cán nguội sản xuất ở Việt Nam nhưng sử dụng vật liệu nền xuất xứ từ Trung Quốc. Thép chống rỉ từ Việt Nam cũng đối mặt với thuế chống bán phá giá là gần 200% và thuế chống trợ cấp gần 40%. Bộ trên cũng tuyên bố sẽ áp dụng mức thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp tương tự đối với thép chống rỉ và thép cuộn cán nguội từ Việt Nam, vốn làm từ thép cán nóng từ Trung Quốc. Khoản đánh thuế trên thêm vào mức 25% đối với phần lớn thép xuất sang Hoa Kỳ, theo cuộc điều tra về an ninh quốc gia của chính quyền của ông Donald Trump đối với thép và nhôm nhập khẩu. Trước đó, các nhà sản xuất thép Hoa Kỳ phàn nàn về tình trạng gia tăng thép sản xuất ở Trung Quốc tuồn qua các nước khác sau khi Washington áp thuế bán phá giá năm 2015 vì tình trạng trợ giá không phù hợp của Bắc Kinh. AP dẫn lời Bộ Thương mại Mỹ nói rằng sau đó việc nhập khẩu thép cuộn cán nguội từ Việt Nam tăng từ mức 9 triệu đô la lên 215 triệu đô la. Trong khi đó, việc nhập thép chống rỉ từ Việt Nam tăng từ 2 triệu đô la lên 80 triệu đô la. Tới tối ngày 22 tháng 5, Việt Nam chưa lên tiếng trước quyết định trên của Bộ Thương mại Mỹ. Tuy nhiên, cuối năm ngoái, Bộ Công Thương ở Hà Nội cho biết đã phối hợp với các cơ quan liên quan như Tổng cục Hải quan, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam để làm rõ cáo buộc của Mỹ. Bộ này cũng đã chỉ đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ chủ động theo dõi sát sao tình hình, đồng thời thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật để phòng tránh gian lận về xuất xứ hàng hóa, gian lận thương mại.
Một luật sư cho hay ông và gia đình ông Trần Huỳnh Duy Thức mới đây nộp đơn đề nghị Chủ tịch nước Việt Nam cứu xét việc đặc xá cho tù nhân lương tâm này chiều theo các điều khoản của luật hình sự mới. Ông Thức năm nay 52 tuổi, là một kỹ sư doanh nhân, đồng thời là blogger có nhiều bài viết chỉ trích chính quyền. Đến tháng 5 năm nay là tròn 9 năm kể từ ngày ông bị Công an Việt Nam bắt vì tội trộm cước viễn thông và tuyên truyền chống nhà nước. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao hồi cuối tháng 11 năm 2009 nêu ra những gì được xem là bằng chứng để kết tội ông Thức, nổi bật là việc ông lập nhóm nghiên cứu trấn có 5 người tham gia, kể cả bản thân ông. Viện Kiểm sát lập luận rằng trong vai trò là người thành lập nhóm nghiên cứu, ông Thức đã đề ra đường lối kế hoạch hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân của tổ chức này. Những hành vi của ông Thức và những người tham gia nhóm bị Viện Kiểm sát xem là phạm tội gồm lập một trang web để tuyên truyền hoạt động của nhóm, tiếp cận mở rộng quan hệ nhằm tác động hoặc gây mất đoàn kết trong số các lãnh đạo cấp cao, lôi kéo tầng lớp trí thức, kêu gọi chính phủ các nước và tổ chức phi chính phủ có tư tưởng thù địch chống Việt Nam ủng hộ hoạt động của nhóm nghiên cứu trấn và làm ra tài liệu tuyên truyền xuyên tạc phỉ báng chính quyền, phao tin bịa đặt. Sau các phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm lần lượt vào tháng 1 và tháng 5 năm 2010, cuối cùng ông Thức nhận bản án 16 năm tù giam và 5 năm quản chế vì tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Bản án dành cho cá nhân ông Thức được tuyên căn cứ vào Điều 79 của Bộ Luật Hình sự năm 1999, quy định hình phạt dành cho hoạt động thành lập hoặc tham gia tổ chức nhằm lật đổ chính quyền. Điều luật này chỉ có hai khoản ngắn gọn viết rằng người tổ chức, người xúi dục, người hoạt động đắc lực hoặc gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Và người đồng phạm khác thì bị phạt tù từ 5 năm đến 15 năm. Hoa Kỳ, Anh, Úc cùng với nhiều nước và các tổ chức nhân quyền quốc tế đã lên án hoặc bày tỏ quan ngại về những bản án nặng dành cho ông Thức và những người liên quan. Kể từ đó đến nay, đã có nhiều lời kêu gọi trả tự do cho tù nhân lương tâm này xuất phát từ gia đình ông, các chính phủ nước ngoài và các tổ chức quốc tế khác nhau. Gần đây nhất, cuối tháng 4 năm 2018, gia đình ông đã gửi thư đề nghị đặc xá trả tự do cho ông đến Chủ tịch nước, Thủ tướng Việt Nam và một số nhà chức trách liên quan. Luật sư Ngô Ngọc Trai, người tư vấn pháp lý cho gia đình ông Thức, cho VOA biết nỗ lực mới nhất này dựa trên sự thay đổi về luật pháp được xem là có lợi cho ông Thức. Bộ luật hình sự mới của Việt Nam có hiệu lực từ ngày đầu năm 2018 có điểm thay đổi trong điều luật về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Luật sư Trai chỉ ra rằng điều luật có một khoản bổ sung nói về chuẩn bị phạm tội với mức hình phạt từ 1 đến 5 năm tù, nhẹ hơn rất nhiều so với hành vi phạm tội. Ông Trai so sánh việc làm của ông Thức với luật mới.
Toàn bộ các cái hành vi của ông Thức thì nó chỉ là cái hành vi chuẩn bị phạm tội, xét theo là cái khuôn khổ pháp lý hiện hành. Ông Thức ông ấy không có tham gia vào cái tổ chức nào cả. Nhóm nghiên cứu trấn không hẳn là một cái tổ chức chính trị để lật đổ chính quyền. Nó có dáng dấp của một cái tiền thân của một cái tổ chức trong tương lai mà thôi.
Luật sư cho hay, đề nghị đặc xá dài 15 trang khẳng định những việc làm của ông Thức không phải là thành lập hoặc tham gia tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân và bản án nặng hồi năm 2010 dành cho ông rất cần được xem lại. Một cơ sở pháp lý nữa để gia đình kêu gọi nhà chức trách tha tù cho ông Thức là căn cứ vào luật đặc xá theo luật sư Ngô Ngọc Trai. Vị cố vấn pháp lý cho hay bức thư đề cập đến thực tế là đến tháng 5 năm nay, ông Thức đã thụ án tròn 9 năm trong tổng số 16 năm của bản án khắc nghiệt, trong khi bản chất các việc làm của ông chỉ là những hành vi chuẩn bị nhắm tới tác động vào nhận thức con người. Vì vậy, gia đình mong muốn nhà chức trách áp dụng các điều luật về đặc xá trong trường hợp đặc biệt để đáp ứng yêu cầu về đối nội, đối ngoại của nhà nước. Cũng nhắc đến việc nhiều nước có tầm ảnh hưởng lớn và các tổ chức quốc tế lâu nay vẫn quan tâm và thúc giục Việt Nam ân xá cho ông Thức nói riêng và các tù nhân lương tâm khác nói chung. Bức thư viết rằng nhà chức trách rất cần cân nhắc trả tự do cho ông Thức vì việc đó vừa có đầy đủ cơ sở pháp lý và căn cứ thực tiễn để thực hiện, cũng như vừa đem lại lợi ích cho đất nước. Luật sư Trai nói thêm với VOA.
Dưới con mắt của quốc tế thì nó không hẳn là hành vi phạm tội, mà nó chỉ là cái sự là biểu đạt, ôn hòa các cái quan điểm tự do ngôn luận mà thôi. Để tạo gỡ cái thế bí cho các cái cơ quan ấy, thì trong cái luật đặc xá đã có mà hẳn một cái chương quy định về đặc xá trong trường hợp đặc biệt tù nhân lương tâm như ông Thức được rất nhiều các cái cơ quan, tổ chức, đài báo quốc tế quan tâm. Nhà nước Việt Nam cần thiết là xem xét là khoan hồng và lương nhẹ cũng như là đặc xá dựa vào các yếu tố đối nội, đối ngoại.
Sau 3 tuần gửi thư đề nghị vẫn chưa có hồi đáp từ phía nhà chức trách, luật sư Trai cho hay, ông nhận định rằng các cơ quan liên quan như Tòa án, Viện Kiểm sát, Bộ Công an sẽ dành nhiều thời gian nghiên cứu các lập luận nêu trong thư trước khi trả lời hoặc trình lên Chủ tịch nước, người có thẩm quyền đặc xá, để nhà lãnh đạo này đưa ra quyết định. Mức độ ô nhiễm không khí tại Hà Nội trong 3 tháng đầu năm 2018 vượt quá mức cho phép của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Theo dữ liệu mới công bố hồi trung tuần tháng 5 của Trung tâm Phát triển và Sáng tạo Xanh, thì cư dân thủ đô phải chịu ô nhiễm không khí trong 91% số ngày trong 3 tháng này. Trên trang web của mình, tổ chức phi lợi nhuận còn có tên là Green ID nói họ phân tích trên số liệu của WHO và xác định rằng người dân ở thủ đô Việt Nam phải tiếp xúc với không khí bị ô nhiễm xếp hạng thứ 2 trong số 23 thành phố được khảo sát ở một số quốc gia Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam, Thái Lan, Myanmar và Indonesia. Theo Green ID, số ngày nồng độ bụi PM2.5 trong không khí ở Hà Nội cao hơn chuẩn của WHO trong 3 tháng đầu năm lên tới 82 ngày. Một mét khối không khí chứa nhiều hơn 10 microgram PM2.5 được cho là không đạt tiêu chuẩn của WHO. Thuật ngữ bụi PM2.5 chỉ hạt bụi siêu mịn, có đường kính chỉ bằng 2,5 micromet, trong khi đường kính sợi tóc là 100 micromet. Bụi PM2.5 rất nguy hiểm vì có thể đi sâu vào phế nang gây viêm nhiễm đường hô hấp và làm tăng nguy cơ tử vong ở những người mắc bệnh ung thư phổi và bệnh tim. Thạc sĩ Đào Nhật Đình, một chuyên gia môi trường sống ở Hà Nội, nhận định với VOA về nguyên nhân chính gây ô nhiễm không khí ở Hà Nội.
Thực tế ở Hà Nội thì nó là phương tiện giao thông và cái vấn đề xây dựng. Hà Nội còn có than tổ ong nữa. Khu Ba Đình chúng ta thấy là cái lượng bụi ít hơn hẳn. Bởi vì họ xây ngon lành từ xưa rồi và bây giờ cũng ít người đập phá hơn. Ở ngoài của Hoàng Mai hay Bà thì là người ta đập phá vẫn nhiều. Thăm đầy đào để xây đường lấy đâu lên mà cũng có bụi được. Nước biển đương nhiên phải bụi.
Bản báo cáo về chất lượng không khí của Green ID cũng cho biết chất lượng không khí của thành phố Hồ Chí Minh tốt hơn Hà Nội trong cùng thời gian. Tuy nhiên, vẫn có đến 18 ngày nồng độ bụi mịn PM2.5 ở trung tâm kinh tế lớn nhất Việt Nam vượt ngưỡng quy chuẩn quốc gia và 68 ngày vượt quy chuẩn của WHO. Trong phần giới thiệu về báo cáo, bà Nguyễn Thị Khanh, giám đốc của trung tâm này, cho biết Green ID kiến nghị chính phủ nhanh chóng tăng cường giám sát và kiểm soát ô nhiễm không khí thông qua các biện pháp như thúc đẩy ban hành đạo luật không khí sạch, đồng thời thắt chặt các tiêu chuẩn phát thải của giao thông và các nhà máy nhiệt điện than. Bà Khanh, người Việt Nam đầu tiên được trao giải thưởng của Quỹ Môi trường Goldman ở Mỹ, nhận định rằng tình trạng ô nhiễm không khí ở Việt Nam khó có thể cải thiện khi mà Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh kế hoạch xây dựng thêm khoảng 40 nhà máy điện than từ nay tới năm 2030.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Trung Quốc và Mỹ gần đạt thỏa thuận về tập đoàn viễn thông. Washington gần đạt thỏa thuận dỡ bỏ lệnh cấm các công ty Mỹ cung cấp linh kiện cho tập đoàn viễn thông ZTE của Trung Quốc. Reuters dẫn các nguồn tin cho biết hôm 22 tháng 5. Hãng tin này đưa rằng việc xóa bỏ lệnh cấm kéo dài 7 năm công bố hồi tháng 4 có thể bao gồm cả việc Trung Quốc dỡ bỏ thuế quan đối với các sản phẩm nông nghiệp của Mỹ cũng như mua thêm nông phẩm của Hoa Kỳ. Reuters cho biết Bộ Thương mại và Tài chính cũng như ZTE chưa hồi đáp ngay yêu cầu bình luận của hãng. Trước đó, hôm 13 tháng 5, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết rằng ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang hợp tác để giúp ZTE một con đường trở lại hoạt động nhanh chóng. Theo Reuters, công ty công nghệ của Trung Quốc đầu tháng này đã ngưng các hoạt động chính sau khi Bộ Thương mại Mỹ cấm các nhà sản xuất Hoa Kỳ cung cấp linh kiện cho tập đoàn này. Lệnh cấm xuất phát từ việc ZTE không tuân thủ thỏa thuận với chính phủ Mỹ sau khi công ty này năm ngoái thừa nhận đã âm mưu vi phạm các biện pháp trừng phạt của Mỹ bằng cách vận chuyển trái phép hàng hóa và công nghệ Mỹ sang Iran, Reuters đưa tin, dẫn Bộ Thương mại Hoa Kỳ. Là một trong các nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới, ZTE phụ thuộc vào các linh kiện mà các công ty của Mỹ sản xuất. Theo ước tính, các công ty Mỹ cung cấp tới 25-30% bộ phận trong thiết bị của ZTE, vốn bao gồm cả điện thoại thông minh và thiết bị gây dựng mạng viễn thông. Ông chủ Facebook đối mặt với lãnh đạo châu Âu. Giám đốc điều hành của Facebook Mark Zuckerberg hôm 22 tháng 5 gặp lãnh đạo Nghị viện châu Âu để trả lời các câu hỏi liên quan tới việc dữ liệu của hàng triệu người sử dụng rơi vào tay một công ty tư vấn chính trị. Theo Reuters, cuộc gặp diễn ra 3 ngày trước khi các luật lệ mới về bảo vệ dữ liệu của Liên hợp châu Âu có hiệu lực. Theo đó, các công ty sẽ chịu phạt tới 4% doanh thu trên toàn cầu nếu vi phạm. Facebook thời gian qua chịu sức ép của các chính trị gia ở cả hai bờ Đại Tây Dương sau khi xuất hiện tin tức cho biết rằng Cambridge Analytica, một công ty tư vấn chính trị Anh có dự án về chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump, đã thu thập dữ liệu trái phép của 87 triệu người sử dụng, trong đó có tới 2,7 triệu người ở Liên hiệp châu Âu. Trong cuộc điều trần tại Quốc hội Mỹ trước đây, ông Zuckerberg đã xin lỗi vì để lộ thông tin, nhưng hiện vẫn còn câu hỏi về chính sách bảo vệ dữ liệu của Facebook. Reuters dẫn phát biểu được chuẩn bị trước của ông Zuckerberg, trong đó ông nhấn mạnh tới cam kết của Facebook ở châu Âu, nơi hãng này sẽ tuyển dụng 10.000 người vào cuối năm nay. Ngoài ra, ông chủ Facebook cũng xin lỗi vì đã không xem xét toàn diện trách nhiệm của công ty liên quan tới tin giả, sự can thiệp của nước ngoài vào bầu cử hay việc sử dụng thông tin của người dùng. Cuộc gặp giữa ông Zuckerberg với Chủ tịch Nghị viện châu Âu Antonio Tajani cùng với các quan chức cấp cao khác sẽ được truyền trực tiếp sau khi kế hoạch họp kín bị phản đối.
Chính phủ của Thủ tướng vừa thất sủng của Malaysia Najib Razak đã lừa dối Quốc hội về các hoạt động tài chính của quỹ nhà nước 1MDB và ngăn chặn một cuộc điều tra bằng các thủ đoạn hăm dọa và thanh trừng các nhà điều tra chống tham nhũng, theo lời các giới chức Malaysia được Reuters trích dẫn hôm 22 tháng 5. Bộ trưởng Tài chính Lim Guan Yang nói trong một thông cáo rằng rõ ràng là chính phủ tiền nhiệm đã lừa dối công chúng về một số vấn đề nhạy cảm, đặc biệt là quỹ 1MDB và thậm chí cung cấp các thông tin sai lệch về tình hình tài chính cho Quốc hội. Bộ trưởng Lim nói ông đã phát hiện ra rằng từ tháng 4 năm 2017, Malaysia đã cứu nguy tài chính cho quỹ One Malaysia Development Berhad, viết tắt tiếng Anh là 1MDB, để xóa các món nợ buộc phải trả. Nhưng tình hình tài chính thực sự của quỹ này vẫn không rõ ràng bởi vì các quan chức không thể tiếp cận được với một số tài liệu đỏ. Theo ông Lim, cho tới giờ, món tiền cứu nguy tài chính đã lên tới 6,98 tỷ ringgit, tức khoảng 1,8 tỷ đô la. Tuy nhiên, nhiều khoản thanh toán trị giá hơn 954 triệu ringgit sẽ đáo hạn vào tháng 11 tới. Và từ năm 2022, Malaysia sẽ phải thực hiện các khoản thanh toán lên tới hàng tỷ ringgit. Trước đó, người đứng đầu cơ quan chống tham nhũng Malaysia tung ra một loạt thông tin về hiện tượng một số nhân chứng biến mất và một số giới chức bị thanh trừng và bị hăm dọa sau khi họ tìm cách đưa ông Najib ra tòa vì bòn rút tiền từ quỹ 1MDB hồi năm 2015. Cựu Thủ tướng Najib đã liên tục phủ nhận bất kỳ hành vi sai trái nào kể từ vụ bê bối 1MDB nổ ra vào năm 2015, nhưng ông đã thay thế một tổng trưởng lý và một số thành viên Ủy ban chống tham nhũng của Malaysia để ngừng cuộc điều tra ban đầu. Ông Sukri Abdu, người đã được khôi phục chức vị và trở lại Ủy ban chống tham nhũng sau thất bại bầu cử bất ngờ của ông Najib hôm 9 tháng 5, nói rằng ông từng nhận một viên đạn gửi đến nhà khi ông mô tả về quãng thời gian mà một cuộc điều tra vào thời điểm đó bị ngăn chặn. Ông Sukri cho các phóng viên biết như vậy trong một cuộc họp báo sau khi ông Najib đến trụ sở của Cơ quan chống tham nhũng, nơi đã yêu cầu cựu Thủ tướng Najib giải thích việc chuyển khoản 10,6 triệu đô la vào tài khoản ngân hàng của ông ta. Reuters trích lời ông Sukri nói ông đã triệu tập ông Najib đến cơ quan này để ghi lại một tuyên bố, chứ không phải để bắt giữ hay buộc tội ông ta. Vài giờ sau, ông Najib xuất hiện ở trụ sở của Ủy ban chống tham nhũng Malaysia và nói chuyện ngắn gọn với các phóng viên. Ông nói rằng ông sẽ trở lại để hoàn thiện tuyên bố của mình vào ngày 24 tháng 5. Theo Reuters, ông Najib cho biết ông đã phóng đại trong một tuyên bố được đưa ra cho cơ quan chống tham nhũng này vào năm 2015, việc xác minh các tài liệu và với một số chi tiết đầy đủ hơn. Hành động của Ủy ban chống tham nhũng Malaysia chỉ là sự khởi đầu của một cuộc điều tra mới về các cáo buộc hàng tỷ đô la bị đánh cắp từ quỹ 1MDB, một vụ bê bối đeo bám 3 năm cuối của gần một thập kỷ cầm quyền của ông Najib và là một nguyên nhân chính khiến cho các cử tri từ bỏ ông. Ông Najib nói 681 triệu đô la được đưa vào tài khoản cá nhân của ông ở ngân hàng là do một hoàng gia Ả Rập Xê Út tặng để dập tan các thông tin từ truyền thông cho rằng số tiền này là từ quỹ 1MDB. Bộ Tư pháp Mỹ nói hôm 22 tháng 5 rằng họ sẽ tiến hành các cuộc điều tra đối với quỹ 1MDB và mong được làm việc với các quan chức thực thi luật pháp Malaysia. Theo một phát ngôn viên của Bộ Tư pháp nói trong một thông cáo, Bộ Tư pháp cam kết sẽ đảm bảo rằng Mỹ và hệ thống tài chính của mình không bị đe dọa bởi các cá nhân tham nhũng và những nhà lãnh đạo bất lương, những người tìm cách che giấu tài sản bất hợp pháp. Năm 2016 và 2017, Bộ Tư pháp Mỹ đã đệ đơn khiếu nại tịch thu nhằm phục hồi hơn 1,7 tỷ đô la tài sản có thể truy cứu được đối với các khoản tiền bị cáo buộc chiếm đoạt từ quỹ 1MDB. Những khiếu nại này cho rằng hơn 4,5 tỷ đô la được chuyển từ quỹ 1MDB và được rửa tiền thông qua một mạng lưới các công ty vỏ bọc và các tài khoản ngân hàng đặt tại Mỹ và các nơi khác. Giá dầu hôm 22 tháng 5 tăng lên 80 đô la một thùng trong bối cảnh có quan ngại về sản lượng dầu thô sụt giảm ở Venezuela cũng như khả năng Iran giảm xuất khẩu. Theo Reuters, đây là mức giá giao dịch cao nhất kể từ cuối năm 2014. Chính phủ Hoa Kỳ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Venezuela sau khi Tổng thống Nicolas Maduro tái đắc cử hôm 20 tháng 5. Reuters dẫn lời các nhà phân tích nói rằng động thái này sẽ cắt giảm thêm nữa sản lượng dầu khí của nước này, vốn đang ở mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ. Trong khi đó, hiện có lo ngại về việc sụt giảm sản lượng xuất khẩu dầu mỏ của Iran sau khi Washington rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Tehran, cũng như việc Mỹ đe dọa trừng phạt Iran cũng khiến giá dầu tăng.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam. Tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.